Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015. Mỹ khẳng định vai trò và quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.
We must push back on problematic behavior and that we must make clear.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Rosser hối thúc Trung Quốc đình chỉ việc xây dựng bất hợp pháp trên vùng biển này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Hạ viện Mỹ trao cho Quốc hội quyền quyết định thỏa thuận hạt nhân với Iran. Đã tìm thấy xác máy bay trực thăng cứu trợ Mỹ lâm nạn ở Nepal. Vua nhạc blues B.B. King đã ra đi.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về việc nhà hoạt động Tuyên Nguyễn Chí Tuyên trở thành điểm nóng về nhân quyền của Việt Nam sau khi bị hành hung gần đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về cuộc họp thượng đỉnh các nước vùng vịnh vừa diễn ra tại Mỹ. Tổng thống Obama tái khẳng định với các đối tác Ả Rập ở vùng vịnh rằng Hoa Kỳ sẽ đứng về phía họ chống lại những vụ tấn công từ bên ngoài và tăng cường hợp tác an ninh trước những mối đe dọa, bao gồm Iran và các phần tử cực đoan hoặc bạo động. Hôm qua, ông Obama đã họp với các nhà lãnh đạo vùng vịnh tại trại David, nơi nghỉ mát của Tổng thống bên ngoài thủ đô Washington. Thông tin viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Những lời trấn an không đi đến mức một thỏa thuận quốc phòng chính thức như mong muốn của một số nước vùng vịnh, nhưng chứa đựng thông điệp mà họ muốn nghe từ phía Tổng thống Obama vào một thời điểm mà các quốc gia cảm thấy bị đe dọa bởi vai trò của Iran trong khu vực và vì sự trỗi lên của các nhóm cực đoan. Tổng thống Obama gọi cuộc họp cấp cao là một thành công. Lời cam kết ông đưa ra với các đối tác vùng vịnh là rõ ràng.
The United States will stand by our GCC partners.
Hoa Kỳ sẽ đứng cạnh các đối tác trong vùng vịnh, chống lại tấn công từ bên ngoài và sẽ tăng cường và mở rộng công cuộc hợp tác mà chúng ta đã có khi nói về thách thức hiện hữu trong khu vực.
Để hỗ trợ cho lời cam kết đó, Tổng thống đã đề xuất một danh sách các lĩnh vực mà Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hợp tác vốn dĩ đã vững mạnh với quân đội của các quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh. Thêm các cuộc diễn tập chung, tăng tốc việc bán vũ khí và Hoa Kỳ giúp xây dựng một hệ thống phòng thủ phi đạn mang tính phối hợp hơn. Một thông cáo chung công bố vào cuối cuộc họp cấp cao nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia vùng vịnh để ngăn ngừa và đối đầu với một mối đe dọa từ bên ngoài đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của bất cứ đối tác nào trong vùng vịnh. Giống như chính cuộc họp thượng đỉnh, thông cáo có mục đích giải tỏa những mối quan ngại của các quốc gia vùng vịnh cho rằng Hoa Kỳ tách rời khỏi khu vực giữa những đe dọa của Iran. Các quốc gia vùng vịnh tỏ ý hoài nghi các nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã dành phần lớn thời giờ trong ngày hôm qua để giải thích quan điểm của ông rằng một thỏa thuận nếu đạt được sẽ làm cho toàn bộ khu vực an toàn hơn. Tổng thống Obama nói các nhà lãnh đạo vùng vịnh đã không che giấu mối quan ngại rằng một thỏa thuận hạt nhân có thể giúp Iran tài trợ nhiều hơn để gây xáo trộn trong khu vực của họ.
Một số nước có bày tỏ mối lo ngại rằng có thêm các nguồn lực thông qua việc giảm bớt chế tài thì có thể Iran sẽ tuồn phần lớn các nguồn lực này vào các hoạt động gây bất ổn thêm.
Các giới chức Hoa Kỳ nói lời trấn an của Tổng thống là một sự cam kết vững mạnh hơn so với những gì Hoa Kỳ có với phần lớn các đối tác khác. Cuộc họp cấp cao đã khởi đầu không được suôn sẻ vì chỉ có 2 trong 6 quốc gia vùng vịnh gửi các vị nguyên thủ đi phó hội. Việc quốc vương Ả Rập Xê Út bãi bỏ chuyến đi được nhiều người diễn dịch là một cử chỉ tỏ ý khinh thị. Nhưng hồi khuya hôm qua, vị ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út có vẻ lạc quan và gọi đó là một ngày cực kỳ hữu ích. Ông nói chính phủ của ông sẽ chờ đợi và theo dõi các cuộc thương nghị hạt nhân trước khi phán xét chúng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo thông qua một dự luật trao cho Quốc hội quyền được chấp thuận hoặc bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm có kết quả 400 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Thượng viện thông qua dự luật này vào tuần trước với tỷ lệ 98-1. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Barack Obama, người trước đó đã đe dọa phủ quyết, nay dự định sẽ ký dự luật này thành luật. Dự luật cho Quốc hội 30 ngày để thẩm xét thỏa thuận hạt nhân giữa Iran, Hoa Kỳ và năm cường quốc lớn khác của thế giới. Trong thời gian 30 ngày đó, ông Obama sẽ không được phép miễn trừ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của Hoa Kỳ áp dụng đối với Iran. Chính quyền Tổng thống Obama đã cực lực chống đối việc để cho Quốc hội có tiếng nói trong thỏa thuận hạt nhân vì e rằng điều này có thể làm hỏng các cuộc đàm phán nhạy cảm với Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã thôi không đe dọa phủ quyết khi ngày càng có nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật này và một số điều khoản cứng rắn hơn trong dự luật được giảm nhẹ. Hoa Kỳ và các đối tác gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 để đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với Iran. Theo thỏa thuận, Iran sẽ đồng ý cắt giảm chương trình tinh chế uranium để ngăn nước này có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran sẽ được nới lỏng. Những vấn đề còn cần phải được giải quyết là khi nào thì những biện pháp trừng phạt cuối cùng sẽ chấm dứt, cũng như làm thế nào để kiểm chứng xem Iran có tôn trọng thỏa thuận này hay không. Iran luôn luôn khẳng định là chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích dân sự và hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một nhà hoạt động ôn hòa bị hành hung đẫm máu tại Hà Nội kêu gọi cộng đồng quốc tế tận dụng các cuộc thương lượng do Mỹ dẫn đầu về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để mạnh mẽ thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Anh Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động ôn hòa được nhiều người biết đến qua các cuộc tuần hành chống Trung Quốc và bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, bị những kẻ lạ mặt mà anh nghi là được công an tiếp tay vô cớ hành hung hôm 11 tháng 5 gần Tư Gia ở quận Long Biên, Hà Nội. Hình ảnh được phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy anh Tuyến bê bết máu sau vụ tấn công, đã gây phẫn nộ công luận trong và ngoài nước, khiến dư luận quốc tế một lần nữa chú ý đến tình hình nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Hà Nội. Dân biểu Alan Lowenthal hôm 13 tháng 5 đã gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực đẫm máu chống lại những tiếng nói phản biện ôn hòa và các nhà hoạt động cổ suý dân chủ nhân quyền. Đại diện các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Australia ngày hôm nay 15 tháng 5 cũng đã tới Tư Gia để động viên thăm hỏi anh Tuyến sau cuộc viếng thăm vài ngày trước của tham tán chính trị Đức tại Hà Nội. Nhiều người ủng hộ ngày hôm qua đã xuống đường cầm biểu ngữ phản đối việc nhà cầm quyền Hà Nội làm ngơ hoặc tiếp tay cho các hành động sách nhiễu, bạo lực nhắm vào giới vận động nhân quyền. Tuy nhiên cho tới nay, giới hữu trách Việt Nam vẫn chưa lên tiếng chính thức bình luận về vụ việc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 15 tháng 5, anh Nguyễn Chí Tuyến cho biết thêm chi tiết.
Rất là nhiều anh chị em đấu tranh, rồi bà con dân hoan, rồi ra thăm. Rồi ngoài ra thì có cả những cái cơ quan ngoại giao, như đầu tiên là ông Felix Schwartz, là của tham tán chính trị của Đại sứ quán Đức, là đến thăm rồi đến nhà tôi để thăm đầu tiên. Rồi sáng nay nữa thì thêm là bà Jennifer, bà tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ, cùng với bà Joe McConnell của Đại sứ quán Úc thì cũng đến động viên và hỏi thăm, cũng như là hỏi những thông tin liên quan đến cái vụ việc mà xảy ra đối với tôi trong ngày 11. Thế họ cũng nói về cái tình trạng vi phạm, họ phản đối những cái hành động của bạo lực gây ra cho không cứ gì Vụ này đối với tôi mà với cả nhiều những nhà đấu tranh nhân quyền khác mà đã từng xảy ra trong quá khứ, họ cũng sẽ nói là sẽ nỗ lực để làm sao phía chính quyền Việt Nam họ phải tạm ngừng những cái hành động như bà Jennifer bà nói với tôi, có nghĩa là cái thủ đoạn mà nó rất là hèn nhát như thế. Thế thì bà nói là cũng sẽ cố gắng để làm sao để đấu tranh và lên tiếng để cho chính quyền Việt Nam chấm dứt những cái hành động tương tự như thế này.
Thế còn về phía chính quyền Việt Nam thì như thế nào? Anh có yêu cầu giúp đỡ hoặc điều tra như thế nào? Và họ có phản hồi gì không? Cái sự quan tâm của phía chính quyền Việt Nam như thế nào trong vụ việc này?
Tôi lên trụ sở công an phường Ngọc Thụy và tôi có làm cái bản tường trình lời khai. Thế còn thì chính quyền thì họ chưa có một cái động thái nào từ các cấp, từ cái đơn vị nhỏ nhất là cái tổ dân phố và đại diện tổ dân phố hay là cái chính quyền ở phường sở tại hay gì thì tôi chưa thấy một người nào hỏi thăm về tình hình như thế nào cả.
Dạ, kể cả những vị dân cử đại biểu cho nhân dân ở địa phương.
Dạ.
Cái sự quan tâm đến từ bên ngoài thay vì là ngay tại địa phương hoặc là ngay tại ở đất nước Việt Nam nơi mà anh sinh sống, đối với một công dân bị hành hung vô cớ như vậy, anh có cảm nghĩ như thế nào anh Tuyến?
Tôi cũng khá thất vọng với lại cái cách hành xử của các cái giới hữu trách các cấp ở Việt Nam. Bởi vì với một cái vụ việc nghiêm trọng nó xảy ra như thế thì với một cái đạo lý của người Việt Nam thì tôi cũng khá buồn là bởi vì là những người ở các nước quốc tịch khác họ lại quan tâm để ý đến mình hơn so với lại cái chính quyền của nước sở tại mà mình lại là một cái công dân của nước đấy. Sự vụ của tôi ngay tại một thủ đô mà còn không có một cái sự quan tâm nào của chính quyền từ cấp thấp đến cấp cao thì tôi nghĩ là nó cũng hơi buồn cho dân tộc mình, cho cái chính quyền hiện tại bây giờ.
Nạn nhân trực tiếp thì anh muốn nói gì với quốc tế? Trong cái bối cảnh nhân quyền Việt Nam đang được chú ý như vậy đó thì anh muốn nói gì với những người quan tâm?
Nhân quyền là nó là một cái giá trị phổ quát mà trên toàn thế giới trong một cái xã hội văn minh cần phải được trân trọng, và nhất là Việt Nam hiện giờ cũng đã là một cái thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và cũng họ cũng là một thành viên đã ký vào cái công ước của về các cái quyền dân sự, tôn trọng các quyền dân sự của con người. Thì cái việc mà họ hành xử bạo lực hoặc là họ để xảy ra cái chuyện hành xử bạo lực mà không chỉ với tôi là điển hình mà còn rất nhiều người khác nữa cả trong cả một quá trình thời gian dài như thế, thì nó phản ánh rằng là cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó rất là khủng khiếp, nó rất là trắng trợn và người ta bất chấp tất cả. Tôi thấy rất là căm phẫn với cái chuyện đó và tôi nghĩ rằng là các nước phải lên tiếng và yêu cầu Việt Nam chỉ cần thực hiện đúng những cái mà họ đã tham gia ký kết.
Có ý kiến cho rằng là nhân quyền Việt Nam với cái tình hình vi phạm nghiêm trọng như vậy thì không thể nào chấp nhận cho Việt Nam bước vào TPP. Vừa rồi phái đoàn giới chức Hoa Kỳ tới Việt Nam cũng hỏi thăm ý kiến của những nhà đấu tranh độc lập ở Việt Nam về vấn đề TPP của Việt Nam và nhân quyền. Thì nếu như anh được hỏi ý kiến thì anh sẽ trả lời ra sao?
Dạ, nếu mà tôi được hỏi ý kiến thì tôi sẽ trả lời là tôi với tư cách là một công dân Việt Nam thì tôi cũng ủng hộ cái chuyện là Việt Nam được vào TPP, nhưng với điều có điều kiện là chính thể Việt Nam phải chấp nhận những cái điều quy định chung của TPP về nhân quyền, về cái việc thành lập hội đoàn độc lập, về những cái quyền dân sự của những người dân. Thì nếu mà đạt được điều đó thì tôi ủng hộ cái chuyện Việt Nam vào. Nhưng mà nếu Việt Nam mà vào thì tôi đề nghị là các nước, đặc biệt là Mỹ cũng như Nhật Bản và các nước khác trong khối TPP phải làm sao mà giám sát được cái việc thực hiện.
Yếu tố nào khiến cho anh nghĩ rằng cái cuộc tấn công này là một cái sự vi phạm nhân quyền có sự tiếp tay của phía giới hữu trách Việt Nam?
Không có một cái gì trong mối quan hệ của tôi cũng như gia đình tôi cũng như mối làm ăn của tôi, công việc của tôi, nó không có một gì xung đột để dẫn đến cái sự mà có thể hành hung dẫn đến mất mạng, tính mạng như thế. Cái thứ hai nữa là kể từ khi năm 2011 khi mà tôi là một công dân, tôi xuống đường tham gia những cuộc biểu tình để phản đối chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc trên Biển Đông, cho đến nay là những cái liên tiếp gần đây là những cái cuộc tuần hành về chuyện cây xanh, chặt hạ cây xanh ở trên thủ đô Hà Nội. Thế thì phía an ninh của nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn bao vây gia đình tôi, bao vây cái nhà ở chỗ ở của tôi hiện tại ở đây, và họ vào những cái ngày mà họ đoán rằng có nổ ra những cái sự kiện như thế thì họ đều cho cử hàng chục người đến bao vây quanh nhà tôi, và thậm chí họ cấm tôi, không ngăn cản tôi, không cho phép tôi ra khỏi nhà. Và tôi cũng nhận diện ra những cái khuôn mặt đấy, một trong số những khuôn mặt đấy là những cái người thực thi công việc là công an của quận Long Biên, công an của quận Ngọc Thụy. Rồi tôi biết rách đích danh họ là ai, rồi liên tục bị sách nhiễu từ chuyện ở nơi ở làm nơi ở của tôi cho đến cả cái nơi làm việc của tôi, các cơ quan an ninh, bộ công an thành cơ quan an ninh của thành phố Hà Nội liên tục sách nhiễu tôi và hăm dọa tôi, liên tục có những cái cuộc triệu tập hoặc là những cái đe dọa về mặt khủng bố về mặt tinh thần của tôi.
Cảm ơn anh Tuyến rất là nhiều. Cầu chúc anh mau chóng bình phục và mọi chuyện bình an.
Cảm ơn chị rất nhiều và tôi cũng rất là cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho tôi, sự ủng hộ, sự quan tâm, sự chia sẻ. Và tôi cũng mong là chính quyền Việt Nam người ta sẽ lắng nghe những cái tiếng nói của dư luận xã hội để người ta làm sao ứng xử nó văn minh hơn, nó nhân bản hơn, chứ nó bớt những cái vô luật pháp và những cái vô nhân tính như là họ đã ứng xử.
bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các giới chức Mỹ nói ngũ giác đài đang xem xét việc phái các chiến hạm và máy bay để khẳng định quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, một thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc khi nước này xây dựng những đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp. Thông tin viên đài VOA Karl Labab tại ngũ giác đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã nhanh chóng nới rộng việc xây dựng trên các bãi đá ngầm ở vùng biển mà một số quốc gia giành chủ quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell nói,
chúng ta phải ngăn chặn thái độ thách thức như thế.
Một buổi điều trần trong tuần này của một ủy ban thượng viện đã nghe trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell và các giới chức khác hối thúc Trung Quốc đình chỉ việc xây dựng. Các giới chức Hoa Kỳ coi việc xây dựng trên các bãi đá ngầm là một sự bày tỏ quyền lực nhằm kiểm soát hải phận quốc tế. Ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói tiếp.
Chúng ta khẳng định quyền tự do đi lại tại những khu vực như thế và chúng ta hành xử quyền này thường xuyên tại Biển Đông cũng như trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành xử quyền này trên mặt biển cũng như trên không.
Những hình ảnh từ Google Earth ghi nhận các hoạt động của Trung Quốc trên 4 bãi đá ngầm. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear và trợ lý Ngoại trưởng Russell bảo đảm với các nhà lập pháp là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế quân sự thông qua việc triển khai máy bay và tàu chiến trong vùng này. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói,
chúng ta không thiếu khả năng và khí cụ trên toàn vùng để hỗ trợ cho chính sách ngoại giao của chúng ta, đảm bảo ngăn chặn và đảm bảo an ninh quốc gia.
Hoa Kỳ và các nước khác quan tâm đặc biệt đối với việc giữ nguyên trạng ở vùng biển này vì Biển Đông là một trong những đường hàng hải bận rộn nhất thế giới. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Russell nói,
our strategy and our actions are designed to protect rules, not...
Chiến lược của chúng ta và hành động của chúng ta là bảo vệ các quy tắc chứ không phải bảo vệ những đảo đá.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear xác nhận rằng Hoa Kỳ có thời gian để thuyết phục Trung Quốc ngưng xây dựng trên những bãi đá ngầm vì Trung Quốc sẽ không hoàn tất một dự án sân bay trên biển ít nhất là cho đến năm 2017 hay 2018. Nhưng một số nhà lập pháp lo ngại rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Trung Quốc xây dựng các cấu trúc có thể sẽ là quá ít và quá trễ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai để thực hiện chuyến thăm 2 ngày gặp các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự. Trọng điểm chính của chuyến đi là chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp cao sắp tới diễn ra giữa các nhà lãnh đạo và một chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Nhưng vụ tranh cãi ngày càng nhiều về nỗ lực xây dựng ồ ạt của Trung Quốc trong lãnh hải đang có tranh chấp ở Biển Đông có thể phủ bóng lên chuyến thăm của ông Kerry. Từ Bắc Kinh, thông tin viên VOA Bill Light gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Vào lúc Ngoại trưởng Kerry sắp thực hiện chuyến đi, đã có sự lo ngại dồn dập liên tục từ phía các giới chức Hoa Kỳ về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng 7 địa điểm trong vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh đang xây một phi đạo cỡ cho quân đội sử dụng ở bãi đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa và đã đổ đủ cát tại các địa điểm khác để xây có thể là một phi đạo thứ nhì, mở rộng tổng diện tích các đảo và bãi đá thêm 800 hectare. Theo tin tức trước đây trong tuần, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang cứu xét việc sử dụng các cuộc tuần tra bằng máy bay và tàu quân sự để bảo đảm quyền tự do đi lại trên biển và chứng tỏ mức độ cấp thiết của khu vực trong công cuộc mậu dịch toàn cầu mà Washington cảm thấy. Và nhà ngoại giao hàng đầu về Đông Á, ông Daniel Russell nói các hành động khiêu khích của Trung Quốc đang gây thiệt hại cho vị thế của họ. Tại một cuộc điều trần ở Quốc hội trong tuần này, ông Russell nói thêm rằng có sự cần thiết phải ngăn chặn hành vi thách thức như thế. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với hãng tin Reuters rằng vấn đề sẽ được nêu ra trong chuyến thăm và ông Kerry sẽ rời Trung Quốc mà dứt khoát không nghi ngờ gì về sự cam kết của Washington đối với quyền tự do đi lại trên biển và trên không trong vùng Biển Đông. Nhưng chưa rõ ông sẽ đi xa đến mức nào trong việc khẳng định điều đó. Ông William Chong, một thành viên kỳ cựu của Viện Nghiên cứu Sách lược Quốc tế nói có phần chắc ông Kerry sẽ đề cập đến vấn đề những cuộc tuần hành trong chuyến thăm này. Và nếu ông làm như thế, thì chuyện đó sẽ châm ngòi cho một phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc.
Nhưng tôi nghĩ rồi ra vấn đề sẽ là Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy xa đến mức nào với rủi ro leo thang.
Trung Quốc và Hoa Kỳ dự định chủ trì các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và an ninh vào cuối năm nay, và hai bên đang chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ vào tháng 9. Ông Chong cho rằng trong khi Hoa Kỳ sẽ có lý do để thực hiện các cuộc tuần hành, thậm chí rất gần các hòn đảo mà Trung Quốc đang xây dựng, Washington cũng sẽ phải suy nghĩ về tác động mà những nỗ lực thúc đẩy sẽ gây ra đối với quan hệ sách lược ở mức cao hơn. Ông Vương Đông, một nhà khoa học chính trị của Trường Đại học Bắc Kinh nói, khó mà nói được liệu vấn đề có làm lu mờ chuyến thăm hay liệu hai bên có tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của vấn đề hay không.
Cảm tưởng riêng của tôi là dường như đây là chuyện Hoa Kỳ tìm cách gửi một tín hiệu răn đe cho Trung Quốc chứ không phải là có ý Hoa Kỳ sẽ có hành động thực sự.
Bất luận điều gì sẽ xảy ra, những nhận định của các giới chức Hoa Kỳ trong tuần này đã gây khó chịu cho các giới chức Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hết sức quan ngại và đã yêu cầu Washington xác minh các tin tức về những cuộc tuần hành có thể có, một vấn đề mà Hoa Kỳ nói là Trung Quốc được tự do nêu ra trong chuyến thăm. Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã cáo buộc Hoa Kỳ là có những tiêu chuẩn nước đôi và viện đến các chiến thuật thời chiến tranh lạnh đã lỗi thời. Ông Thôi nói với đài truyền hình quốc doanh CCTV rằng mọi thứ Trung Quốc đang làm nằm trong phạm vi chủ quyền của họ và Bắc Kinh chưa hề xây dựng các hòn đảo trên lãnh thổ thuộc chủ quyền của các nước khác. Ông Thôi nói ngược lại, các nước khác lâu nay vẫn xây dựng trên các hòn đảo mà ông nói là của Trung Quốc, vậy mà Hoa Kỳ không hề nói gì. Trung Quốc không phải là nước đầu tiên đòi chủ quyền ở Biển Đông xây một phi đạo trên các hòn đảo, mà thực ra họ gần như là nước cuối cùng làm việc đó. Đây là điểm mà Bắc Kinh vẫn nhắc đến nhiều khi các giới chức Hoa Kỳ và những người khác nêu ra vấn đề này. Nhưng không có nước nào khác đòi chủ quyền ở Biển Đông có được sức mạnh quân sự có thể sánh kịp với Trung Quốc hay việc lớn lối khẳng định chủ quyền của họ đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, chính phủ các nước Đông Nam Á tiếp tục duy trì lập trường là không muốn nhận những nhóm người tị nạn và di dân chen chúc nhau trên những chiếc tàu bị bọn buôn người bỏ rơi trên biển, khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã thảm khốc ngày càng thêm trầm trọng. Các nhà hoạt động ước tính là có đến 8.000 thuyền nhân đang trôi dạt ngoài biển và nhiều người trong số này đang trong tình cảnh đói và khát sau khi nhà chức trách Thái Lan mở một chiến dịch truy quét và phá vỡ các mạng lưới đưa lậu người vượt biên. Malaysia, Indonesia và Thái Lan là ba nước mà người tị nạn và di dân nhắm đến, nói rằng họ không có trách nhiệm đối với những người di dân trong tình cảnh tuyệt vọng đó và bác bỏ kêu gọi của Liên Hiệp Quốc cũng như của các nhóm binh vực nhân quyền. Hơn 700 người di dân Rohingya và người Bangladesh đã tới Indonesia hôm nay sau khi được các tàu đánh cá cứu vớt khi tàu của họ bị chìm ngoài khơi tỉnh Aceh của Indonesia. Quân đội Hoa Kỳ cho hay là một toán công tác đã nhận dạng những mảnh vỡ của một máy bay trực thăng bị rơi tại Nepal là chiếc máy bay trực thăng Mỹ mất tích trong khi mang vật phẩm cứu trợ tới cho dân làng đã bị tác động nặng nề bởi một trận động đất hồi cuối tháng trước. Trước đó, hôm nay, Bộ Quốc phòng Nepal nói rằng những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ mất tích hôm thứ Ba với 8 người trên tàu đã được phát hiện trong một khu vực núi non nằm về hướng đông và trung bộ Nepal. Và như thế, không có bất cứ ai trên máy bay có thể sống sót. Nói chuyện với các nhà báo, Bộ trưởng Quốc phòng Iswari Prasad Pudel cho biết là đã thu hồi được 3 thi thể bị cháy nấm đen tại địa điểm xảy ra tai nạn và cuộc tìm kiếm những nạn nhân khác đang được tiến hành. Một thông báo của Bộ Tư lệnh Vùng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm nay cho biết là việc đánh giá địa điểm này đang tiếp diễn và một cuộc điều tra tường tận sẽ được tiến hành. Thông báo này không đề cập đến số phận của những hành khách trên máy bay. Tuy nhiên, một giới chức của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Ba cho biết là có 6 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và 2 thường dân Nepal trên máy bay. Máy bay này là một trực thăng Huey thuộc một đội đặc nhiệm tham gia chiến dịch hỗ trợ Sahyogi Hat hay là Helping Hand. Chiến dịch này là một nỗ lực hỗn hợp giữa cơ quan quân đội, giữa cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ và quân đội Mỹ, đã phân phối gần 50 tấn hàng cứu trợ, vận chuyển 273 nhân viên và thực hiện hơn 68 giờ bay trên khắp các khu vực của Nepal bị tác động bởi trận động đất ngày 25 tháng 4. Nhà chức trách của Bosnia đã bắt giữ 12 người bị tình nghi là đang chiến đấu cho nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại nước này. Trong một tuyên bố hôm nay, các công tố viên nói rằng những người bị bắt giữ đã bị cáo buộc là tham gia một cách bất hợp pháp các cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Hãng tin Reuters tường thuật rằng các vụ bắt giữ xảy ra tiếp theo sau các vụ bố giáp trên khắp nước trong 8 tháng qua. Trong đó, nhiều quả bom, vũ khí và đạn dược cũng như thiết bị quân sự đã bị tịch thu. Chính quyền Bosnia ước tính ít nhất có 150 người Bosnia đã rời khỏi đất nước để sang Trung Đông chiến đấu cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Các phần tử cực đoan Hồi giáo hiếm thấy ở Bosnia trước cuộc chiến tranh khu vực kéo dài 3 năm, kết thúc vào năm 1995. Cuộc chiến này đã thu hút nhiều chiến binh Hồi giáo cực đoan đến từ các khu vực khác để tiếp tay trong cuộc chiến của người Hồi giáo Bosnia chống lại người Serbia và Croatia. Các chiến binh này bị quy lỗi là đã phổ biến chủ nghĩa cực đoan sang thành phần người Bosnia vốn có lập trường ôn hòa hơn. Quay sang Burundi, nhà chức trách nước này cho hay là đã bắt giữ 3 nhân vật có dính líu trong âm mưu đảo chính hôm thứ Tư chống lại Tổng thống Pierre Nkurunziza. Một phụ tá của Tổng thống Burundi nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng 3 người bị bắt là các tướng lĩnh đã tiếp tay hoạch định âm mưu đảo chính. Nhưng người cầm đầu cuộc đảo chính là tướng Godefroy Niyombare không có mặt trong nhóm người bị bắt. Theo dự kiến, Tổng thống Nkurunziza sẽ phát biểu trước quốc dân trong ngày hôm nay. Tin cho hay là các đường phố của thủ đô Bujumbura đã trở nên yên tĩnh trở lại trong ngày hôm nay sau 2 ngày bạo lực giữa các phe phái đối nghịch. Hôm thứ Năm, qua trang Twitter của ông, Tổng thống Burundi khẳng định ông đã trở về nước sau nhiều giờ đồng hồ không ai rõ ông ở đâu. Khi cuộc đảo chính diễn ra hôm thứ Tư, thì Tổng thống Burundi đang sang Tanzania để tham dự một hội nghị khu vực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.